Nhân vật thứ nhất, tại sao hôm nay nói về hy vọng mà lại đem thằng con hoang đàng ra mà nói? Thế thì ở đây chúng ta hoang đàng hết à? Không, thằng con hoang đàng ấy là hy vọng của bố nó. Bố sinh ra nó là yêu thương nó, đùm bọc nó, giáo dục nó và đặt tất cả niềm hy vọng vào thằng con đó. Nhưng một hôm kia, thằng con đó đến thưa với bố rằng: thưa cha, xin cha chia gia tài cho con. Thưa cha, con muốn được của cải để con ra đi sung sướng. Dĩ nhiên đã có nhiều lần nó tỏ cái ý đấy ra rồi, bố nó đã khuyên bảo nó nhiều lần rồi, nhưng mà không thể được nữa. Và một hôm ấy nó đã quyết định: thưa cha, xin cha chia gia tài cho con. Nó còn biết bố nó thương bố nó gọi là cha, xin cha chia gia tài cho con. Nhưng mà trong cái câu nói của nó thì ưu tiên của nó là tiền của, là ăn chơi, chứ không phải bố nó. Vì nó được gia tài thì nó ra đi. Xin cha chia gia tài cho con, mà chia ra để con làm lãi, con nuôi bố hay là sao thì còn khác, mai đi mất. Nghĩa là mai là nó được gia tài rồi, Việt Nam mình gọi là chuồn, mai là chuồn mất. Đó là tiếng Bắc. Ở trong Nam mình thì nói mai thì nó dông mất. Và ưu tiên của nó là có tiền có của và chuồn mất, chứ không phải bố nó nữa. Phúc âm nói tiếp như thế nào? Thế là niềm hy vọng lớn lao của bố nó đã hạ thấp xuống một phần rồi. Nó ra đi, nó đặt niềm hy vọng của nó vào của cải. Và tiếp đó sách phúc âm nói rằng nó đã đi ăn chơi tất cả trác táng và làm bạn với những cô điếm. Thấy sao mà anh đó ngó bộ cũng yêu đời như tụi mình quá. Thế rồi nó hết tiền thì hết bạn và không còn gì mà ăn nữa. Sách phúc âm nói tiếp, Chúa Giêsu tả là rất hay. Chúa nói rằng không còn gì ăn nữa thì nó phải kiếm cách mà làm việc mà ăn. Nhưng mà mấy lâu nay ở nhà sướng quá, có tôi tớ hầu hạ, không biết làm gì. Bây giờ nó đi chăn lợn. Nói tiếng Bắc mình cho rõ ràng như thế, chăn lợn. Không phải là chăn heo, mà chăn lợn. Và nó đói rách quá sức, trần truồng và không còn gì ăn nữa, đến nỗi ăn của lợn ăn mà không có mà ăn. Chúa Giêsu tả rất là tỉ mỉ. Và khi nào mà đã ở tù rồi thì mới biết là đói và rách và dơ bẩn như chừng nào. Ông bà chúng ta bảo là bẩn như tù, và thực là bẩn như vậy. Vào trong đấy anh nào cũng ghẻ hết. Rồi thì đói, anh em đây ở tù thì biết đói quá mức. Đói có khi mà có anh ăn một quả chuối mà vứt cái vỏ xuống thì anh khác lượm cái vỏ ăn. Rồi có cái đói khác nữa, đói thuốc, thèm thuốc hút, đem đến hết mức độ. Có anh mà đổi cả suất ăn cơm trưa lấy hai điếu thuốc. Thèm quá đi mà nhịn đói để mà đổi hai điếu thuốc thôi. Khổ xác rồi thì khổ tinh thần nữa. Bây giờ đi vào làm tôi tớ, đi chăn lợn của nhà người ta, thì mấy đứa đầy tớ khác nó hiếp đáp cho. Bởi vì mình cả đời sung sướng, bây giờ là làm vụng về. Chăn lợn mà chăn không xong nữa, chúng nó mắng chửi cho, thì anh ta lấy làm tủi nhục. Và anh ta, Chúa Giêsu nói trong phúc âm, anh ta mới suy nghĩ rằng ở nhà cha ta có bao nhiêu đầy tớ mà nó sung sướng hơn tôi. Nó đầy tớ nhà cha tôi sung sướng hơn tôi. Nó không đói, nó không nhục, bởi vì bố tôi thương chúng nó và đối xử tử tế. Bây giờ tôi khổ như thế này. Đến giai đoạn ấy này, thì cái anh người con hoang đàng này á, đến đây á, thì hết hết hy vọng rồi, anh ta thất vọng. Thất vọng về cái cuộc sống hiện tại của anh ta, đang đi làm một người chăn lợn mà không có mà ăn. Bây giờ anh ta có hai cách chọn lựa. Một là cứ chịu khổ, chịu nhục như vậy. Hai là còn một cách nữa là trở về. Thì anh ta còn một chút hy vọng. Lại có thất vọng rồi, nhưng mà còn một hy vọng. Thất vọng vì hiện tại của mình, nhưng mà còn hy vọng. Hy vọng ấy là hy vọng ở bố. Bởi vì ở nhà bố mà có bố thì dù sao cũng là bố của mình. Anh ta đã chọn trong hai cái điều ấy, anh ta chọn trở về. Tôi sẽ trở về. Và anh ta suy nghĩ nhiều và chuẩn bị tinh thần như thế nào. Anh ta nói rằng tôi sẽ trở về và tôi sẽ lạy bố tôi. Tôi sẽ thưa với bố tôi: lạy bố, con đã phạm tội đến trời và phạm tội đến cha. Con không đáng được gọi là con của cha nữa, và con cũng không đáng được xem như một người đầy tớ trong nhà cha. Chỉ xin cha thương mà xem con như một người đầy tớ trong nhà cha. Và khi suy nghĩ như vậy nhiều ngày, nó thấm thía cái khổ của nó, và nó hy vọng vào tình thương của cha nó, thì đứa con hoang đàng ấy đã ra đi. Và chúng ta thấy đứa con hoang đàng ấy đã gặp phải những cái điều khó khăn, những cám dỗ, những thách đố như chúng ta ngày nay. Chúa Giê-xu nói cách đây 2000 năm mà Chúa Giê-xu nói cái câu chuyện này giống như chúng ta ngày nay. Nhiều khi có nhiều người bảo tôi đức cha giảng mà không chịu viết ra cho có bài tử tế, cứ giảng buông vậy rồi hay bịa chuyện ra mà nói. Mà nhiều khi tôi cũng trả lời với họ như thế này: tôi bắt chước Đức Chúa Giê-xu. Bởi vì Đức Chúa Giê-xu có viết bài đâu. Đức Chúa Giê-xu ra thì cứ gặp ngồi đâu giảng đó vậy, ngồi xuống thuyền cũng giảng, lên trên núi cũng giảng. Mà toàn các cái dụ ngôn trong sách Phúc Âm thì Chúa Giê-xu bịa hết. Đấy, nói đến đâu thì Chúa Giê-xu nói ra. Cái chuyện nào là Chúa Giê-xu cũng nói ra hết các dụ ngôn hết, chứ không phải là cái chuyện lịch sử. Chúa Giê-xu nói để diễn tả cho chúng ta về tình thương của Đức Chúa Cha đối với chúng ta. Và vì vậy mà chúng ta thấy những cái khó khăn, những cám dỗ của tuổi trẻ chúng ta ngày nay thì như thế nào. Cái gì? Sexuality. Anh này có drugs, có sexuality. Anh này đang cái gì nữa? Đi tìm tất cả bạn bè tốt xấu, đi tìm hết. Rồi anh này lại đi vào cả những cái tiền bạc, rượu chè, rồi cờ bạc nữa. Bây giờ các bạn này biết, các bạn đây là trẻ thì thuộc hết rồi. Tôi ở bên Việt Nam mới qua sau này thì nhớ các thanh niên ở Việt Nam cứ nói là tiền là tiên là Phật. Nhớ không? Tiền là tiên là Phật. Gì nữa? Là sức bật của tuổi trẻ, sức khỏe của tuổi già. Mình cũng có. Nhưng mà những câu sau đối với người già thì nó vẫn là đúng. Cho nên chị không nói là đổ tội cho tuổi trẻ đâu nhé. Vì tại sao? Là cái đà danh vọng thì già rồi mới tính danh vọng ấy. Là cái lọng che thân nữa, cán cân công lý nữa, thì tiền là nó tính tất cả. Và anh này đã lấy tiền của bố đi tất cả mà không được hy vọng, đã mất, đã thất vọng. Và bây giờ anh này đã tính thế nào? Anh này phải kiếm một con đường mà về với bố, liếm con đường để kiếm tình yêu của bố. Mà anh ta đã sống một cuộc đời như nhiều thanh niên chúng ta ngày nay. Và tôi đã, cái này thì có thật chứ không phải bịa nhé, cái này có thật. Tôi đã đọc trong một cái tờ báo nói là một nhóm thanh niên viết ra về cái người bố lý tưởng. Người bố lý tưởng của thanh niên nó nói thế nào? Điểm thứ nhất này, người cha lý tưởng là người cha không bao giờ để con thiếu tiền trong túi. Đấy, thứ hai, người cha lý tưởng cho con mượn xe hơi khi con muốn. Người cha lý tưởng thứ ba, không rầy la con khi con đi về khuya. Thứ tư, người cha lý tưởng là người cha biết mở ngân khoản cho con ở trạm xăng và ở trong tiệm may. Muốn may bao nhiêu áo cũng cứ có hết, muốn xài bao nhiêu xăng cũng có hết. Người cha lý tưởng thứ năm là cho rằng chuyện yêu đương của con quan trọng hơn học hành và làm việc. Thứ sáu, người cha lý tưởng nói rằng hệ bố làm ra thì con phải xài. Thứ bảy, người cha lý tưởng là người nghĩ rằng nghỉ hè của con thì thiêng liêng hơn lao động của bố. Và điểm thứ tám, người cha lý tưởng thì ngày nào cũng tốt để tặng quà cho con, không đợi là anniversary cái gì hết, cứ ngày nào cũng tặng quà là tốt. Chính cái đó và những ông bố đó không làm cho con ra là con lý tưởng nữa. Và người cha lý tưởng ấy là một cái quan niệm sai về cái tình thương của người cha. Và cái anh này đã được thấy như ông bố là cha lý tưởng ấy, bởi vì cái gì cũng cho ấy cả. Các bạn thân mến, khi anh ta đã thất vọng vì sao? Vì những cái mà anh ta cho là niềm hy vọng của anh ta là hạnh phúc á, thì bây giờ không được cái gì cả. Vì anh ta đã mua mà không mua đồ jean, nhưng mà mua đồ rớm. Mua quần của rớm không, mà không phải mua của jean, thành thứ thất vọng. Đó là cái người con thứ nhất, từ chỗ niềm hy vọng của bố mất tất cả, thất vọng hoàn toàn về cuộc đời, và bây giờ chỉ còn một tia hy vọng là bố mà thôi.